Hồng Liên Bảo Giám, chương 903, không đánh chết một, gocchuyenaudio.com, Ưng Dương dứt khoát lắc lư thân thể một cái, đã biến mất không thấy bóng dáng, sau đó bất chợt xuất hiện ở phía sau bộ xương khô triển khai công kích. Tô Kính nhìn bộ xương khô cực lớn này, trong lòng đã phân tích ra vô số đối sách. Ổn thỏa nhất đương nhiên là sử dụng ngũ lôi định thân châu. Mình đã có lực lượng kim đan, uy lực của ngũ lôi định thân châu cho dù là phân thân của tà thần cũng có thể định trụ trong nháy mắt. Bộ xương khô này rõ ràng chỉ là thứ thần miếu đào tạo ra, căn bản không được tính là tà thần. Tô Kính lấy ra nghịch lân mâu, cũng không dùng tới chiến sang người khổng lồ, dứt khoát bước lên trước. 200 thân binh hắn dẫn theo, khẩn trương đi theo phía sau lưng Tô Kính. Dựa theo quy định trong quân, bọn họ là phải ở phía trước mở đường. Nhưng Tô Kính hạ tử lệnh, bọn họ cũng phải chấp hành. Tô Kính muốn đi giết bộ xương khô, muốn là người đầu tiên động thủ. Bọn họ ở phía sau kích phát ra sát khí trên người cung cấp che chở cho Tô Kính. Tô Kính ở bên cạnh, hai khôi lỗi giấy hóa thành cái bóng màu xám theo sát hắn. Trên ba điểm, ba loại lĩnh vực lực lượng chồng lên nhau. Trong nháy mắt nghịch lân mâu của Tô Kính xuất hiện ở trước mặt bộ xương khô. Một mâu lại đâm vào hốc mắt của bộ xương khô. Bộ xương khô này bất ngờ không kịp đề phòng, phất tay đánh về phía sau. Tô Kính đã biến mất. Nghịch lân mâu từ trong hốc mắt của nó rút ra, mang đi một tia chất lỏng màu xám, bị thần quang năm màu hoàn toàn bay lên. Tô Kính nghĩ lại có chút sợ hãi. Nếu như một đập này đập trúng, kết quả của mình sẽ không khá hơn so với nữ quan ác ma là bao nhiêu. Tối đa sẽ còn sót lại một ít xương. Trên bàn tay bộ xương khô có chứa lực lượng thối nát. Một khi đánh trúng kẻ địch dường như thời gian ngàn vạn năm lướt qua ở trên người ngươi. Không phải khống chế thời gian, mà là khống chế quy tắc thối nát. Bộ xương khô này, trên kim đan lục trọng, mình không phải là đối thủ. Tô Kính biết rất rõ mình không phải là đối thủ, bởi vì một cái tát kia không đánh trúng mình, lại cắt đứt liên hệ giữa mình và 200 thân binh. 200 thân binh cung cấp sát khí vốn có hạn, lại bị lĩnh vực lực lượng trong khu vực này hạn chế. 200 thân binh này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, lực sinh mạng cường hãn, đã có mấy người đạt cảnh giới trúc cơ. Mỗi lần không mang theo ngạo thiết thú, đều phải gặp phải loại đồ chơi này. Trong lòng Tô Kính phiền muộn, ngạo thiết thú mới là yêu thú đối phó được với sinh vật loại vong linh. Thiên phú đặc biệt khiến cho loại sinh vật vong linh ở trước mặt ngạo thiết thú, lực phòng ngự thấp xuống mấy chục lần. Có ý nghĩ chợt lóe lên, nữ quan ác ma bay lên cao từ trên trời cao chém xuống. Tô Kính vỗ vào long xà bát cảnh hồ thả ngũ lôi định thân châu ra. Bên kia đại thế chùy của Huyền Thập Lang đã đập vào phía trên bàn chân của bộ xương khô. Thoạt nhìn một búa này không có gì đáng chú ý, bộ xương khô này lại ngã về phía mặt đất. Bản thân đại thế chùy chính là điều khiển lực lượng đại thế tới tiến hành tấn công. Huyền Thập Lang không được tính là nhìn ra hết tinh hoa, nhưng cũng tu luyện được tương đối xuất sắc. Trên thế giới này, đại thế chùy của đệ tử binh gia tốt hơn so với hắn, cũng không vượt quá ba người. Một búa này đánh xuống, Ưng Dương thiếu chút nữa không nhịn được ra tay. Tô Kính cũng không đồng ý buông tha bất cứ cơ hội nào. Lực lượng của ngũ lôi định thân châu phát ra, đập ở trên. gocchuyenaudio.com, cổ của bộ xương khô này. Bộ xương khô này đứng bất động tại chỗ, chỉ là lần này lại khác. Bộ xương khô bất động, mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng khí tức màu xám. Đồng thời hơn 100 thanh trường đao đánh trúng bộ xương khô cắt vào khí tức màu xám, sau đó đều bị bắn ra ngoài. Thân đao sáng như tuyết trở loang lổ, bộ dạng dường như bị chôn vùi dưới đất mấy trăm năm. Huyền Thập Lang cắn chót lưỡi, một ngụm máu chó phun ở trên đầu gối của bộ xương khô. Khí tức màu xám trên đầu gối bộ xương khô này nhất thời tiêu tan, hơn nữa không có cách nào một lần nữa ngưng kết lộ ra xương cốt trắng như tuyết bên trong. Sau đó Huyền Thập Lang lại thêm một búa này đánh xuống, đầu gối của bộ xương khô xương nát bấy. Sắc mặt Huyền Thập Lang đã tái nhợt, thở hồng hộc. Hắn phát ra một đạo thuật độn thổ trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong lòng Ưng Dương mắng to. Người bây giờ căng thẳng, cũng không thể bỏ lại Tô Kính bỏ chạy như vậy được. Thân thể của hai khôi lỗi giấy bốc cháy lên, chém xuống phía dưới một cái. Bọn họ một trước một sau, tiến vào trong hốc mắt bị thương của bộ xương khô. Những tiếng xèo xèo không ngừng vang lên bên tai. Từ bên trong hốc mắt của bộ xương khô liên tục không ngừng phun ra tia lửa, lại giống như pháo hoa. Bộ xương khô bị hai nơi tổn thương không thể nghịch chuyển. Tô Kính lại không cảm giác được lực lượng trên người nó giảm xuống bao nhiêu. Đây mới là điều đáng sợ nhất, ngũ lôi định thân châu có hiệu quả, vấn đề là thời gian duy trì cũng sẽ không quá dài. Tô Kính không có khả năng duy trì liên tục không ngừng công kích. Chờ tới thời điểm ngũ lôi định thân châu mất đi hiệu lực, những nữ quan ác ma này cũng không đủ cho nó đập mấy cái tát. Tô Kính tháo ngọc ấn bên hông xuống, đập vào đầu. Bộ xương khô hoảng sợ kêu lên một tiếng, muốn tránh né. Nhưng một chút uy lực cuối cùng của ngũ lôi định thân châu còn sót lại, ngọc ấn này phá tan khí tức màu xám ngăn cản, đập ở trên gò má của khuôn mặt bộ xương khô. Xương sọ của bộ xương khô trực tiếp lún vào bên trong. Sau đó ngọc ấn này lại hóa thành bộ xương khô thần binh khôi lỗi, trong tay cầm địa hồn thương, một đầu thương đâm vào trong hốc mắt bị thương của bộ xương khô. Bộ xương khô khôi phục năng lực hành động, trở tay chính là một cái tát đập vào trên thân thể của khôi lỗi. Cả người lẫn ngựa đều bị hắn đập cho bay ra ngoài. Bộ xương khô thần binh khôi lỗi ở giữa không trung, dương cung cài tên, lại là một mũi tên, vẫn bắn trúng hốc mắt của bộ xương khô. Một bên mặt khác của bộ xương khô cũng nổ mạnh, toàn bộ phần sọ của nó đều bị bay ra ngoài. Bộ xương khô mất đi sọ, hốc mắt còn lại nửa đoạn. Vị trí của đầu có một đoàn ngọn lửa màu vàng nổi lơ lửng, tản ra khí tức lạnh giá. Tô Kính vừa mừng vừa sợ. Hắn kinh sợ chính là, lực lượng của thứ này nổ tung, khiến phạm vi bên trong vài dặm đều muốn hóa thành đống đổ nát. Vui chính là, nếu có thể khiến cho bộ xương khô thần binh khôi lỗi hấp thu ngọn lửa màu vàng này, sẽ tiến hóa thành tồn tại tương tự ới thần lâm. Cách chương.